Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 68 Lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Hệ Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta học sang quyển Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, đang nói về giảng rộng về bài Âm Chất Văn của Quan Thánh Đế Quân. Hôm nay chúng ta sang câu là sống chết qua nhiều đời, tức là trong cái lời của Quan Thánh Đế Quân có câu gọi là sống chết qua nhiều đời. Chú lão An Sĩ giảng rộng về cái câu này. Sống chết qua nhiều đời. Nếu như đã có 17 đời qua, ắt có thể có 70 đời, 70 kiếp sống vân vân, thì cũng có thể có vô lượng vô số kiếp sống. Như vậy, cái ta của Đế Quân nói đến ở đây là vô cùng, mà cái ta của tất cả chúng sinh cũng là vô cùng vô tận. Và nếu Đế Quân đã có thể sinh ra làm kẻ sĩ, làm bậc đại phu, thì cũng có thể sinh ra làm thân trời, thân rồng, vân vân trong tám bộ chúng. Cũng có thể sinh làm thân trong các cõi địa ngục ngạ quỷ. Thân của Đế Quân như thế là không nhất định, thì thân của tất cả chúng sinh cũng không nhất định. Đoạn này thì chú lão An Sĩ giảng về cái sống chết qua nhiều đời của chú lão An Sĩ, của Quan Thánh Đế Quân. Chú lão An Sĩ giảng về chú Quan Thánh Đế Quân, nói rằng Quan Thánh Đế Quân phần mở đầu đã nói rằng có 17 đời. Thì chú lão An Sĩ giảng rằng đã có 17 đời thì ắt có 70 đời, ắt có gì 70 kiếp, và ắt có gì nhấn đến là vô lượng kiếp. Rồi nói rằng như vậy thì cái ta của Đế Quân ở đây nói đến là vô cùng, mà cái ta của tất cả chúng sinh thì cũng là vô tận vậy. Thì ta và chúng ta và Đế Quân thì cũng như cùng không hai không khác vậy. Thì Đế Quân có các chuyển kiếp hóa thân như thế, thì chúng ta với tất cả chúng sinh cũng đều có như thế. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay cũng có kiếp chúng ta làm vua quan, cũng có kiếp chúng ta làm đại thần, cũng có kiếp chúng ta là kẻ sĩ, và cũng có kiếp chúng ta là thân trời rồng dạ xoa vậy, và cũng có kiếp là ở trong ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy. Từ vô thủy kiếp đến nay, ai dám chắc chắn là mình không có mặt ở trong sáu đường ác đạo luân chuyển ấy, vì đã rất lâu rồi vậy. Cho nên ở đây chú lão An Sĩ khẳng định rằng đã có 17 đời thì ắt nhiên có 70 đời, 70 kiếp nhẫn đến thì vô lượng kiếp vậy. Và đế quân như thế thì chúng ta cũng như vậy, và tất cả chúng sinh cũng như thế, không khác vậy. Đế quân đã thắc sinh nhiều đời như thế, tất nhiên mỗi đời đều có cha mẹ thân thích quyến thuộc, số ấy phải rất nhiều. Đế quân đã có thân thích quyến thuộc trước đời trước nhiều như thế, ắt tất cả chúng ta cũng đã có rất nhiều thân thích quyến thuộc trong đời trước như thế, không khác. Ý ở đây nói là, ý ở đây nói rằng đế quân sinh ra 17 đời như thế, nhấn đến 70 đời, 70 kiếp dẫn đến vô lượng kiếp như thế, thì ắt sẽ có gì ạ? Có rất nhiều cha mẹ và anh em thân bằng quyến thuộc. Chúng ta cũng như thế, cũng có rất nhiều cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc từ vô thủy kiếp đến nay vậy. Vì đế quân có như vậy thì chúng ta cũng có như thế, chúng ta cũng là người đang chịu cái cảnh sinh tử ở trong gì, ở trong thế giới này mà. Chúng ta cũng có những kiếp làm thân trời rồng dạ xoa, thân quốc vương, thân đại thần, dẫn đến thân gì, thân người, thân súc sinh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, thân Atula, vân vân mà. Cũng có như thế, đầy đủ hết, không hai vậy, không khác vậy. Cho nên nói ta, cái chữ ta ở đây á, đó chính là, đó chính thật là gì, chủ nhân ông. Chủ nhân ông tức gọi là gì, mình gọi là cái ta đây chính là chỉ cho tàng thức, A Lại Gia thức của mình. Tức là trong bát thức tâm vương thì A Lại Gia thức là cái thức này gì, là sẽ tồn tại sau nhất, khi mà thì nó cái thân thể này thì nó hoại đi, và nó thì nó nhập thai trước nhất, khi mà gì, khi mà hội đủ duyên lành nhìn thấy thân nam nữ, tức là cha mẹ quan hệ tình cảm, thì khi đó chúng ta gì? Trong kinh Đức Phật nói nữ thì thấy quang minh ánh sáng của nam, nam thì thấy quang minh ánh sáng của nữ. Ví dụ chúng ta là con trai á, thì thấy ánh sáng quang minh của người con gái phát ra từ gì? Từ cái tâm hoen ố ham dục ấy. Hoặc nếu chúng ta là nữ và con gái thì sẽ thấy gì? Quang minh ánh sáng của người con trai phát ra cái tâm hoen ố tham dục ấy mà gì, mà nhập thai. Cho nên khi nhập thai rồi thì không thể ra được nữa, và ở trong đó dần dần là gì? Là thọ thai thân nhỏ nhít, dẫn đến trở thành đứa trẻ sau này 9-10 tháng sinh ra đời vậy. Do nhập thai cho nên ở trong cái bào thai bẩn thỉu ô uế như thế, cho nên nó tạm quên hết đời trước vậy. Ít có thể có người mà nhớ được hết đời trước vậy. Trừ những bậc thánh nhân xuất thế nhập thai thì gọi là cũng nhớ, nhưng mà cũng không thể nhớ hết được vậy. Và trên cho nên chúng ta thấy các vị Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng, ví dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng thứ 14, ngài đã chuyển thân đến 14-15 lần nhập thai, rồi lại sinh ra, rồi lại thành bậc cao tăng, thành bậc Đạt Lai Lạt Ma thánh tăng của Tây Tạng, nhưng cuối cùng thì ngài lại nhập thai trở lại. Nhưng khi nhập thai trở lại là đứa trẻ, bình thường lại phải đi học lại bình thường. Nhưng mà những cái kiếp trước của ngài rất là giỏi, rất là giỏi, giỏi về giáo lý, giỏi về nội ngoại điển, giỏi về tất cả các kiến thức của Tây Tạng, kể cả cách giúp vua trị quốc, cách các nghi lễ hoạt động tôn giáo ở trong đạo Phật Tây Tạng, vân vân. Nhưng chúng ta thấy nhập thai có mấy tháng rồi, nhưng khi sinh ra đều phải học lại hết. Nhưng có cái thì hơn những người đứa trẻ bình thường thường khác, đó là gì? Các ngài rất thông minh, sáng dạ, học đâu thì nhớ đấy. Nhưng vẫn phải đi học, vẫn phải học lại, vẫn phải học lại. Đó, cho nên gọi là thanh văn nó còn muội lúc nhập thai lúc đấy. Bồ Tát còn mê lúc cách ấm, thanh văn còn muội lúc nhập thai. Đó là cái cách mà người xưa chư lịch đại tổ sư thường nói như vậy. Cho nên ở đây nói này, nói là cái ta ở đây chính là, đó chính là chỉ cho cái chủ nhân ông. Chủ nhân ông ở đây chính là A Lại Gia thức. A Lại Gia thức của chúng ta. Trong bát thức tâm vương có nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Gia. Thì cái thức thứ 8 là A Lại Gia thức, nó chính là người ta gọi là chủ nhân ông của nghiệp, gọi là. Vì vậy mà cái chữ A Lại Gia thức cái dịch là gì, là tàng thức. Tàng ở đây có nghĩa là cái kho. nó chứa đựng tất cả những chủng tử thiện ác và vô ký vậy, nó chứa đựng hết. Tất cả những chủng tử thiện ác và vô ký là đều chứa đựng trong cái kho hết. Có nghĩa là có cái kho gì á, có tất cả của cải gì á, tốt hay xấu, thiện hay ác, nó đều chứa vào trong cái kho tàng A Lại Gia đó hết. Cho nên là nói đây là nói là 10 trải qua 17 đời, đó chính là thường sớm tối nói làm thân này thân khác, đó chính là nhân duyên tan hợp. Ở đây nói thì giải thích cụ Chu Lão Ân Sĩ nói này, nói là người 17 đời qua, tức là nói 17 đời qua của Quan Thánh Đế Quân ấy, đó chính là nói về gì? Nói về vô thường sớm tối vậy. Nói về vô thường tức là gì? Có đến có đi vậy. Có sự đến đi như là không thời gian ở ngoài thì gì? Có sáng có tối. Còn con người chúng ta thì có sinh lão bệnh tử, tử rồi thì lại tiếp tục sinh, sinh lại già lại bệnh lại chết, và chết rồi chưa hết lại thì lại tiếp tục sinh. Cứ như thế xoay vần trong cái vòng xoáy luân chuyển lục đạo luân hồi vậy. Cho nên ở lại thế giới này, Đức Phật Thích Ca mới nói với chúng ta là nếu mà không giải thoát giác ngộ được thì trầm luân mãi trong dòng xoáy sinh tử luân hồi lại như thế. Vì vậy mà Đức Phật mới mở lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh chúng ta ở thời mạt pháp. Phúc đức nhân duyên thì với đạo giác ngộ thì kém cỏi, khuyết thiếu. Sự tu hành thì chẳng được tinh tiến như người xưa vậy. Việc chỉ trai giữ giới cũng thật khó so với người xưa vậy. Cho nên mà một đời tu hành, tự tu, tự ngộ, tự giải thoát, tự đắc đạo thì thật là khó vô cùng vậy. Cho nên Đức Đại Giác Thế Tôn của chúng ta vì lòng bi mẫn, thương xót tất cả chúng sinh thời mạt pháp mới riêng tuyên thuyết ra một pháp môn vừa dễ tu lại gì, lại vừa dễ chứng. Đó chính là pháp môn tịnh độ vậy. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để phát nguyện cầu sinh Tây Phương đến khi xả bỏ báo thân thì đều được như nguyện vậy. Ngài Thiền Đạo Đại Sư nói rằng nếu nhất tâm y giáo phụng hành, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, không nghĩ đến pháp môn khác, không nghĩ đến cầu cái khác, thì 10 người tu 10 người vãng sinh vậy. 100 người tu 100 người giải thoát vậy. 1000 người tu 1000 người đắc đạo vậy. Chúng ta thấy hay không? Tất nhiên là phải làm được như lý như pháp Đức Phật dạy cơ, hoặc là tổ dạy cơ. Nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, biết có Tây Phương Cực Lạc thế giới, phát khởi niềm tin chân chính, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không bị lay chuyển, không bị thoái lui, không bị ai có thể làm cho mình bị lay động cái gì, cái chí nguyện vãng sinh của mình. Và các quý vị niệm Phật mà nghe một thầy nào đó giảng thì lại nghĩ rằng thôi ta ở lại thế giới này để hành Bồ Tát đạo. Hãy nghe một thầy nào đó giảng nói rằng pháp môn tịnh độ không phải là của Phật giáo chân chính mà là Bà La Môn hóa, chúng ta lại đi dao động và không tin nữa, thì đó gọi là thoái chuyển vậy. Đó là thoái thất Bồ Đề Tâm vậy. Đó gọi là đi bơi ngược dòng nước để tới đích, nhưng mà lại gì? Mệt quá nghỉ thì lại gì? Lại buông xào, không cắm neo, không cắm xào, không thả neo, thì ắt con thuyền đó lại gì? Lại trôi về vạch xuất phát vậy, thậm chí là còn trôi ra tận ngoài biển nữa cơ. Đó. Cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận chỗ đấy vậy. Vì vậy nói rằng cái sự muốn thoát khỏi cái sự sinh tử vô thường sớm tối ở đây thì Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta là nhất tâm tín thọ phụng hành trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương vậy, thì sẽ đoạn hết được những cái phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử vậy, và sẽ sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Mà về đó rồi thì chúng ta vĩnh viễn không còn bị cái ràng buộc là 17 đời hay 70 đời hay 70 kiếp hay là vô lượng kiếp như là Chu Lão An Sĩ đang giảng về Quan Thánh Đế Quân đấy vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta phải may mắn là được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. gặp Phật pháp rồi mà lại gặp được pháp môn tịnh độ mà tin được, cái này là càng khó nữa các quý vị. Chúng ta thấy ở trên đời này nhiều các vị sư, nhiều vị tăng ni là không tin vào pháp môn tịnh độ. Có người gặp đấy nhưng mà không tin, nghe đấy nhưng mà lại bán phá, lại phản bác và gì là không tin. Mà không tin theo, dù vì không tin theo cho nên không trì niệm, hoặc có trì niệm nhưng mà không phát nguyện vãng sinh, gọi là trì niệm để gọi là chơi chơi thôi. Thấy người ta niệm A Di Đà Phật mình cũng chào nhau A Di Đà Phật cho vui miệng thôi, hoặc là thấy người ta tu thì mình cũng lên tu thôi. À, ví dụ như là đấy, tôi nghe đấy các thầy bảo dưới Quốc Oai có một quý thầy ấy, rõ ràng vì hàng ngày cũng niệm Phật nhưng mà nói ra miệng luôn là tao ghét nhất là cái bọn suốt ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, suốt ngày cứ A Di Đà Phật là chửi Phật đấy. Mà rõ ràng gì vì ấy cũng lên chùa thì cũng phải tụng kinh A Di Đà, cũng phải niệm Phật với các sư, vì đi an cư kết hạ mà thì cũng phải tụng kinh, cũng phải niệm Phật với các sư, nhưng mà vì ấy đi hạ để lấy tuổi đạo thôi, để ghi nhận là mình có tuổi đạo thôi, chứ không phải là vì lên tụng kinh cũng để ghi nhận là gì cái năm đó mình có đi an cư với giáo hội thôi, để giáo hội công nhận là được tăng thêm một tuổi đạo, để cái việc củng cố cái việc trụ trì chùa của mình cho nó gì nó được bền chắc, để đủ tuổi đạo để nuôi tiểu, đủ nuôi tuổi đạo để bổ nhiệm trụ trì, để công tác giáo hội vân vân, kiểu thế thôi, chứ không phải là các vị ấy lên chùa tụng kinh A Di Đà và niệm Phật với cái lòng tin sâu sắc. Cho nên đây gọi là lên để mà lên thôi, vì chính các quý vị thường nói với các sư niệm Phật mà tao ghét nhất là cái bọn suốt ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, suốt ngày cứ A Di Đà Phật là chửi Phật. Chúng ta thấy đấy sư đấy, đại đức hẳn hoi đấy, trông nom mà ngôi chùa lớn hẳn hoi đấy, không phải là nhỏ đâu, nhưng mà lại đi nói như thế, phát ngôn như vậy. Vậy thì chúng ta thấy đấy, gặp Phật pháp đấy, được xuất ra trong chính pháp của Phật đấy, và được ở trong ngôi chùa của các thầy tổ để lại đấy, và hàng ngày gì vào mùa an cư, ít nhất là mùa an cư kết hạ là thì bắt buộc phải đi an cư kết hạ với các sư mà, cho nên cũng tụng kinh A Di Đà, cũng niệm Phật đấy, nhưng mà không có một chút niềm tin. Nếu đã có một chút niềm tin thì họ lại không bao giờ lại nói rằng ghét nhất cái bọn suốt ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, suốt ngày A Di Đà Phật là chửi Phật vân vân, đi tuyên truyền như thế và nói với một số các sư, và nói thẳng vào mặt các một số các vị sư ni luôn, mà các thầy ni thì không dám nói gì vì đại đức mà, vì kính trọng chư tăng thọ bát kính pháp, cho nên là thôi đại đức nói nào thì nói kệ các vị thôi. Nhưng mấy vị cũng phàn nàn với tôi, bảo là không hiểu sao cái vị đại đức ấy lại cứ đi ghét người niệm Phật như thế. Thế tôi bảo thì chả hiểu, vì bây giờ ở trong chùa của tịnh độ, ở trong chùa của thầy tổ, thế thì thiền cũng chẳng tu, tịnh độ cũng chẳng tu, mật cũng chẳng tu, thì không biết vị ấy tu cái gì, ai mà biết được. Thôi người ta mắng thì kệ người ta vậy, người ta ghét thì kệ người ta vậy, người ta mắng người ta ghét thì sau này người ta hưởng hết cái phúc báo làm sư này đi thì người ta cũng phải chịu quả thôi. Bao giờ người ta khổ hết mức ở trong ba đường ác đó, thì lúc đấy người ta lại cái tâm thiện ở chùa tụng kinh ngày hôm nay, cho dù là vô thức, cho dù là không sinh khởi tín tâm thì thôi, Đức Phật nói rồi, chỉ cần xưng Nam Mô Phật thôi mà thì cũng có thể Phật thọ ký cho thành Phật mà. Thế chẳng nhẽ là bao nhiêu năm nay nó tụng kinh niệm Phật ở trong chùa mà nó lại chẳng có một chút nào cái niềm tin và tiềm thức hay sao? Chắc là phải có chứ, không nhiều thì phải ít. Cho nên thôi kệ họ. Mấy thầy cứ nói là không hiểu tại sao. Thế tôi bảo thôi tìm hiểu làm cái gì. Điều quan trọng nhất là bây giờ mình giải quyết cái vấn đề sinh tử của mình. Dành thời gian nhiều cho cái vấn đề đi tìm hiểu cái vấn đề người ta vì sao lại như thế làm gì cho phiền não, cho mệt người ra. Mà có tìm hiểu được mình chẳng giải quyết được cái gì cả. Vì mỗi người có một cái ý chí và mỗi người có một cái nhân duyên khác nhau. Những cái hạng người như thế mình có nói họ cũng không nghe. Đặc biệt là các thầy ni mà đi nói các thầy tăng ấy, nên là càng không nghe nữa. Nếu nghe thì vị lại là không như thế rồi. Cho nên bảo thôi, các thầy cứ lo tu cái phần mình. Còn phần ai người ta phỉ báng, ai người ta nói xấu hay là người ta không tin thì kệ người ta đi. Mình cứ tin là được, mình không thoái thất tâm bồ đề là được. Mình tin vào lời Phật, lời tổ, tin vào con đường mà các bậc tiên hiền cổ đức các ngài đã đi, các ngài đã tu, các ngài đã chứng, các ngài đã giải thoát và các ngài đã giác ngộ, các ngài đã vãng sinh. Các ngài vãng sinh còn Lưu Xá Lợi vãng sinh còn có người còn giữ lại nguyên nhục thân. Như bây giờ đấy, vừa qua những Lão Hải Hiền Hòa Thượng đó, rồi Lão Hải Khánh Hòa Thượng, hai anh em cùng một ngôi chùa, tu cùng với một thầy mà tu cùng với ngôi chùa, cả hai người đều không biết đọc biết viết gì cả, chỉ có niệm Phật thôi, không giảng kinh, cũng không tụng kinh vì có biết chữ đâu mà tụng kinh, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, cho nên chúng ta đừng có phải lăn tăn cái gì cả, chớ có khởi một cái niệm tâm nghi ngờ mà đánh mất đi cơ hội vãng sinh quý báu của mình. Được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Nay chúng ta không tận dụng tốt cái cơ hội này để tuột mất khỏi bàn tay của chúng ta thì không biết bao giờ có được. Đó. Cho nên nói về cuộc đời vô thường, sinh tử bỉ lao, tức là sinh tử bỉ lao ở đây là chỉ là sự gian khổ, khó nhọc, vất vả. Đó. Chúng ta nên cầu thoát ly sinh tử để về Tây Phương Cực Lạc, đây là một cái việc làm gọi là quan trọng nhất trong cái cuộc đời của chúng ta, trong sự nghiệp tu hành của chúng ta, thì đó mới là đúng pháp, đó mới là chuẩn chỉ đấy. Chứ còn ở lại thế giới này có dù làm thần đi chăng nữa, như Quan Thánh Đế Quân đi chăng nữa cũng không thích đâu các quý vị. Vì làm thần ở trong thế giới này vẫn còn sinh tử luân hồi mà. Đến chư thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải sinh tử luân hồi, huống chi là thần. Thần ở đây chỉ là một cái chức được Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đi cai quản ở nhân gian thôi. Đó. Khi mà hưởng hết thọ mạng thì cũng phải tiếp tục sinh lão bệnh tử như con người chúng ta. Thậm chí là còn có thể gì? Nếu không làm quan thanh liêm chính trực, không làm người lãnh tụ chính trực thì còn đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa cơ. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Cái thân vô thường ấy nó làm gì, nó cái thân này gì? Là chính là gì? Do nhân duyên hòa hợp mà có thôi. Chứ nói thì nói kẻ sĩ có quyền thế, tức là trong câu nói là kẻ sĩ có quyền thế đó. Đó chỉ là khái niệm tốt xấu do người dựng lên mà thôi. Khác nào pho tượng gỗ nói thân, đó là chỉ cái túi da đựng xương thịt, nhưng quả thật rất khó chỉ rõ cho người đời biết được vậy. Đấy. Cụ lấy cái ví dụ so sánh. Nói rằng sinh ra 17 đời làm 17 đời là kẻ sĩ có quyền thế. Thế cụ nói này, cái từ 17 đời kẻ sĩ có quyền thế đó cũng chỉ là khái niệm tốt xấu do con người ta dựng lên mà thôi, đặt ra là kẻ sĩ mà thôi. So với những người làm những chuyện xấu, chuyện ác, những người làm được việc thiện, việc tốt thì gọi là kẻ sĩ, kẻ sĩ trong thiên hạ. Đâu cũng khác nào gì cái pho tượng gỗ và gì, và nói là thân đâu. Pho tượng gỗ thì cái thân tượng gọi là thân mà, đầu gọi là đầu và chân, phần chân gọi là chân, nhưng phần thân tượng gọi là thân mà. Đó, cho nên ở đây cụ mới lấy so sánh gì cái sự sinh tử thân người ta với gì, với thân tượng gỗ cũng đâu có khác vậy. Nó khác một chỗ là thân người thì bằng cái túi da bọc xương đàm máu mủ tanh hôi. Còn xưa thân tượng gỗ thì trong nó gì, nó là hoặc là gỗ đặc hoặc là gỗ đống vân vân, nhưng tất cả nó cũng gì, cũng sẽ bị biến hoại vậy. Thân người thì có sinh lão bệnh tử, còn thân tượng gỗ thì có sự gì, sự biến dịch về về thành về 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 thành trụ hoại không, để chỉ cho thế giới sinh trụ dị diệt vậy. Đó, về sinh trụ dị diệt vậy. Đó. Khi cây nó sinh ra, mọc lên già đi, con người ta đốn cây, đốn cây để làm tượng thì nó phải sinh. Khi làm xong pho tượng rồi thì đó gọi là trụ. Pho tượng dần dần vài chục năm, vài trăm năm, hàng nghìn năm sau, hàng nghìn năm là cùng thôi, hoặc hơn tí nữa là cùng thôi. Nhưng qua thời gian nó phải có người sửa sang nữa, bảo vệ, nếu không có thì vài trăm năm là, hoặc vài chục năm nó tự nó hư mục và hỏng. Cho dù đó là gỗ tốt nhất, là gỗ mít hay là gỗ gì đi chăng nữa, thì nó vài trăm năm nó cũng phải hỏng. Cái lúc nó đang bắt đầu hỏng nó gọi là dị. Lúc nó hỏng hỏng hết rồi, mối nó ăn hoặc là mọt hết, hoặc là gỗ nó tự mục, tự tiêu hết. Tự tiêu tâm rồi, tự hỏng hết, đó gọi diệt. Sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không và sinh lão bệnh tử. Ba khái niệm ấy là chỉ cho tất cả gì ạ? Khí thế gian và gì? Và các loại chúng sinh ở thế gian đều chịu chi phối cái cảnh gọi là sinh diệt rồi vậy. Rồi vậy. Rồi câu nói tiếp theo giải thích câu vì sao nên có thuyết về đời sau. Vì sao nên có thuyết về đời sau? Chuyện đời trước đời sau khác nào như ngày lại qua ngày, mặt trời mọc rồi lại lặn. Chúng sinh lặn hụp trong luân hồi vốn là sự thật như thế, hoàn toàn không phải do nhà Phật mới có vậy. Chúng ta thấy không? Đây là cụ Chu Loan Sĩ, cụ khẳng định lại cái chuyện đời trước, đời sau có khác nào như là mặt trời mọc rồi lại lặn đâu. Như thế thôi. Nhưng mặt trời mọc lại lặn thì nó ở một cái vị trí là gì? Nhất định đó là mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây. Nếu như chúng ta thấy như vậy. Vì sao? Vì do cái vòng quay giữa trái đất, mặt trời và mặt trăng. Cho nên chúng ta thấy là cứ 24 đồng hồ sau thì mặt trời lại mọc ở phương Đông sau một ngày. Và sau khi lặn đi thì qua một đêm đến 12 giờ sau. Tức là qua một đêm đến khoảng 12 giờ sau này nó lại mọc tiếp vào lúc ban mai buổi sáng. Và lúc buổi chiều 12 giờ chiều sau thì bình minh nó lại lặn xuống đằng sau chân núi chân đồi, hoặc là gì ở phía chân trời xa xa ở phía tây. Đi theo trục hướng đông tây của thế giới của cõi Sa Bà chúng ta này, của trái đất chúng ta này. Đấy. Mặt trời nó thì cứ theo gì? Theo cái chu kỳ đấy thôi, khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ đó mọc hoặc lặn vào thôi. Có thể là hôm nào không thấy mặt trời là do gì? Do trời kéo mây mưa thì chúng ta không thấy. Còn trời quang mây tạnh thì y rằng là thấy vậy, ban ngày vậy. Mùa đông thì thấy gì? Mặt trời ấm áp, đáng yêu. Mùa hè thì lại thấy gì? Mặt trời đáng ghét, đáng hờn và đáng sợ vậy. Có đúng không? Nắng đến 37, 38, 39, 40 độ chúng ta có yêu mặt trời không? Mà lúc đó thì lại ghét gì? Ghét bóng nắng, ghét mặt trời đúng không? Đến mùa hè mà như miền Bắc chúng ta mà nắng đỉnh điểm đến 38, 40 độ chúng ta thì mọi người đi làm từ lúc còn tờ mờ sáng. Đi cày đi cấy từ giờ mờ sáng mà 7 giờ, 7 rưỡi đã về rồi. Vì sao? Vì sợ mặt trời. Cho nên lúc mùa hè thì nhìn thấy mặt trời, những cái ngày mà nắng nóng oi bức nhất thì nhìn thấy mặt trời như kẻ thù vậy. Nếu mà cứ đi ra ngoài nắng nhiều cứ say nắng và gì và cảm mà chết vậy. Cho nên coi mặt trời như là kẻ thù, như là một con ác quỷ ấy, như là một vị thần vô cảm vậy, đúng không? Đó. Nhưng mà mùa đông ấy, thì chúng ta thì lạnh đến âm khoảng độ 1-2 độ C, hoặc là lạnh khoảng độ 3-5 độ C, chúng ta chỉ mong là gì? Nhanh nhanh mặt trời nó lên đó, nhanh để nó xua đi, tan đi cái màn sương giá buốt vậy. Xua đi màn đêm và xua tan đi cái màn sương giá buốt của cái lạnh cắt da cắt thịt kia vậy. Chúng ta thấy không? Để con người chúng ta nó thay đổi mà. Nó thay đổi vẫn là mặt trời ấy, nhưng nó thay đổi theo mùa, theo thời tiết, mà có yêu thương hoặc là gì? Hoặc là có ghét bỏ vậy. Đấy, tất cả đều xuất phát từ cái tâm gì? Tâm phàm phu phân biệt đó, ghét yêu của chúng sinh chúng ta vậy. Còn mặt trời nó chỉ có mọc vẫn ở đằng đông và lặn vẫn đằng tây, theo quy luật nó cứ thế thôi. Nhưng con người chúng ta sinh lão bệnh tử thì không theo quy luật đó, chết đi được thân người, chết đi lại được làm người, cứ như thế không có đâu, mà tùy theo cái nhân duyên nghiệp báo. Phúc mỏng nghiệp dày tạo nhiều tội lỗi thì đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu mà giữ được năm giới của nhà Phật, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu thì sẽ được thân quay trở lại làm người, hưởng phúc báo thọ mạng về sau. hưởng về của cải giàu có sung túc ở đời sau. Còn nếu mà giữ được 10 điều lành đó, tức là thập thiện đó, thân không sát sinh trộm cắp và tà dâm, khẩu không nói dối nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ý không khởi tâm tham lam sân hận và ngu si mê đó, tức là làm được 10 điều thiện đó thì sau cái xả bỏ báo thân được lên gì, cõi trời. Làm được thập thiện nó bậc thượng thì sẽ được lên cõi trời sắc giới, những cõi trời đại phạm thiên vương, cái cõi trời tịnh cư, hay là cõi trời cao hơn của dục giới, đó là cõi trời đâu xuất hoặc cõi trời dạ ma, thậm chí là cõi đời cõi trời tha hóa tự tại. Còn làm ở bậc trung là được sinh về cõi trời thứ ba dạ ma và cõi trời đau lợi, mà đa số là sinh cõi trời đau lợi. Còn hạ phẩm thập thiện là sinh cõi trời tứ thiên vương, và làm cư dân làm chúng chư thiên kém phúc hơn ở cõi trời đau lợi, kém phúc hơn, nhưng mà so với vua ở thế giới chúng ta còn sướng hơn chán vậy, so với tổng thống, so với chủ tịch nước, thủ tướng, chính phủ của các quốc gia trên thế giới này còn sướng hơn chán vậy. Vì cái thứ nhất là thọ mạng của họ được 1.000 năm, một ngày một đêm của họ bằng 100 năm thế gian chúng ta đấy. Chúng ta cho dù có làm vua đi chăng nữa, thọ 100 tuổi á thì cũng chỉ bằng cuộc sống một ngày một đêm ở trên cung trời đau lợi mà thôi. Nhưng chúng ta thấy có ông vua nào thọ được 100 tuổi đâu, trong lịch sử xưa nay hiếm vậy. Nhưng mà đâu có phải được làm vua từ năm 1 tuổi đâu, mà nếu có được làm vua truyền ngôi từ năm 1 tuổi á thì cho đến năm 18-20 tuổi á thì cũng mới có thể dần dần nắm được quyền bính trong tay vậy, mới có quyền uy, mới có quyền lực thật sự vậy. Còn bé thì đa số là gì? Nếu mà bố là lên làm thái thượng hoàng, ông vua cha phụ vương lên làm thái thượng hoàng thì phụ vương thì vẫn lãnh đạo triều chính mà. Nếu phụ vương mà mất rồi ấy, thì còn thái hậu, thì thái hậu nhiếp chính mà. Nếu mà thái hậu mà không nhiếp chính được ấy, thì có hoạn quan hoặc là một số các quan lại trong triều này nó khống chế mà. Và sau này mới có thể, bao giờ mà đủ lớn mạnh, đủ tinh khôn rồi thì mới có thể nắm giữ được của quyền lực thật sự của ngôi vua, của ngai vàng. Đấy chúng ta thấy. Nhưng cho dù làm vua ở nhân gian cũng có sướng đâu. Các vị biết suốt ngày phải lo lắng. Bên ngoài biên cương bờ cõi thì chỉ lo giặc ngoại xâm để xâm chiếm. Ở trong nội địa quốc gia thì chỉ lo gì? Nhân dân nổi loạn. Ở trong kinh thành, tử cấm thành lúc nào cũng do gì? Do các đại thần và những người thân của mình gì? Ám sát. Cho nên chúng ta thấy vua chúa nói là sướng thì sướng thật. Nhưng mà xin lỗi các vị, ngủ cũng chẳng yên giấc. Cho nên bảo cho tôi bây giờ, bảo tôi làm vua tôi chẳng muốn làm. Tôi làm ông sư này tự do tự tại thoải mái. Sống như Phật tử chúng ta bây giờ cũng tự do tự tại. Có thể chúng ta nghèo về của cải vật chất, thiếu thốn một chút, nhưng chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta đi. Thế trừ mấy ngày phòng dịch này thôi. Còn lại chúng ta muốn đi chùa thì chúng ta đi. Lên chùa cả tuần chúng ta đi cũng được. Chả sao. Mà ông vua muốn đi được không? Không đi được là. Cho nên có bảo làm vua thế gian này cũng chẳng bằng là làm một vị chư thiên phúc báo kém hơn và sống cuộc sống thì nghèo nghèo một chút so với các vị thiên tử, thiên nữ và đế thích ở trên cõi trời đó, còn sướng hơn là gấp 100.000 vạn ức muôn lần ông vua cũng như là ông tổng thống, ông thủ tướng ở thế giới, ở cõi nước của chúng ta này vậy. Cho nên muốn được sinh lên đó thì hãy giữ 10 điều thiện ở hạ phẩm, bậc hạ của 10 điều thiện đấy, thì sẽ được làm cư dân ở trên kém phúc hơn một chút ở trên cõi trời đau lợi, hoặc là cư dân gì đầy đủ phúc đức ở cõi trời tứ thiên vương, tuổi thọ 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế gian chúng ta này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, cái sinh tử luân hồi đâu có phải là đơn thuần lại như một số những người ta nghĩ đâu. Nó đâu có phải rằng cứ mất thân người rồi thì kiếp sau tôi lại được làm người có gì đâu, làm phải lo. Tôi bình thường tôi sống này, bây giờ tôi được làm người mà, sau tôi lại làm người tiếp. Không có đâu. Chúng ta nghĩ như vậy là sai đấy. Chúng ta muốn được thân người trở lại, khi chúng ta mất thân người chúng ta phải làm ít nhất, Đức Phật nói phải giữ được 5 giới. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và làm một số các việc thiện nữa. Phù hợp với nhân quả đạo đức, lối sống lành mạnh của xã hội loài người nữa, thì khi đó chúng ta thì mới chắc chắn một cái tấm vé được sinh trở lại làm người. Bằng không là khó đấy các quý vị, khó đấy. Giống như một hôm Đức Phật ngài đang ở thuyết pháp cho đại chúng, nói về vô thường và nói về sinh tử luân hồi ấy, Xong rồi ngài mới bốc một nắm đất nhỏ nhỏ lên, ngài đưa lên bàn tay, ngài hỏi Anan: ông có thấy gì không? Anan bảo là: bạch Thế Tôn ạ, dạ có ạ, con thấy một nắm đất trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn ạ. Đức Phật bảo: này Anan, Như Lai dùng con mắt tuệ của Phật thấy tất cả chúng sinh ở trên thế gian này sau khi mất thân người mà mong được thân người trở lại ít như cát ở trong nắm đất, đất ở trong lòng bàn tay của Như Lai vậy. Còn người được thân người mà mất thân người mà mong được lại khó như là gì? Còn khó, nó khó như là cái số cát ở trong cả khắp đất cát ở khắp trong đại địa vậy. Chúng ta thấy không? Đấy là một lần Đức Phật ví dụ lấy đất để trong lòng bàn tay và đất của cả trên trái đất để ví dụ cho được thân người, mất thân người. Cái người được thân người trở lại giống như đất ở trong bàn tay, còn người mất mà không được thân người trở lại giống như đất của cả trái đất vậy. Rồi có những lần Đức Phật lấy cái thí dụ con rùa mù nữa. Cái con chuyện rùa mù thầy kể nhiều lần rồi, chúng ta về nghe thì sau này nghe đi nghe lại các bài pháp khác thì thường hay gặp cái đó, không có thời gian để kể lại câu chuyện đó nữa. Đấy, cho nên ở đây mới nói là, ở đây chú Lão An Sĩ mới nói rằng giống như cái việc sinh tử đời trước đời sau cũng giống như ban ngày ban đêm, giống như mặt trời mọc và lặn vậy. Đó, thì tôi đang nói thêm là mọc trời mặt là mọc lặn đó thì theo quy trình của nó, theo cái vòng quay của thái dương hệ, của thiên hà, của thế giới chúng ta và mặt trăng, mặt trời nó quay. Mà chúng ta nhìn thấy có lên có xuống như vậy, cho nên nó mới có một cái trục, đi theo một cái trục chính của nó vậy. Chúng ta mới thấy cả thứ mọc đằng đông mà lặn đằng tây là như thế. Là qua 24 giờ là trái đất của chúng ta quay đủ một vòng qua hệ mặt trời, mặt trăng và trái đất, nó quay như vậy, quay được một vòng. Cho nên chúng ta mới thấy nó lại quay lại, lại thấy mặt trời mọc ở đằng đông là như thế vậy. Chúng sinh lặn hụp trong luân hồi vốn là sự thật như thế, hoàn toàn không phải là do nhà Phật mà có. Ở đây chú Lão An Sĩ nói rằng chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo trời người, địa ngục, Atula, quỷ súc sinh vân vân đó, thì hoàn toàn là không phải do nhà Phật mà có vậy. Không phải do nhà Phật mà có, mà nói gì? Phật chưa ra đời nó vẫn có như thế. Phật nhập Niết Bàn đi nó vẫn như vậy. Đây là gì? Đây là quy luật vận hành gì? Tự nhiên của trời đất, tự nhiên của quy luật vận hành của nhân quả vậy. Chứ không phải là do một đấng sáng tạo nào, một đấng sáng thế nào, mà cũng không phải là do gì? Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là mười phương ba đời chư Phật đó tạo ra. Mà đó là do chính là cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh vậy tạo nên. Do cái các mối nhân duyên hòa hợp gì mà có và ly tán đó, mà đi vậy. Chứ không phải là do nhà Phật làm ra. Ví như các cơ quan lục phủ ngũ tạng đều là sẵn có trong người bệnh nhân, lẽ đâu chỉ vì nghe những tên gọi ấy được nói ra từ miệng thầy thuốc rồi lại cho rằng những thứ ấy hẳn nằm ở trong giỏ thuốc vậy. Đây cụ lấy một cái từ so sánh ví dụ để chứng minh. Đấy, cụ nói rằng ví như các cơ quan lục phủ ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng đây tức là ruột già, ruột non, dạ dày, tim gan, phèo phổi trong cơ thể của chúng ta gọi là lục phủ ngũ tạng, đều sẵn có ở trong gì, ở trong mệnh của con người chúng ta, tức là ở trong thân mạng của chúng ta vậy. Đâu có phải rằng vì nghe những người nghe những cái tên ấy được nói ra từ miệng của bác sĩ rồi nói gì, rồi lại cho rằng những thứ đó thì hẳn nằm ở trong gì, ở trong giỏ thuốc của bác sĩ vậy. đây là câu cụ thí dụ và lấy thí dụ để chứng minh cho nó rõ thêm, nói rằng ý muốn cụ muốn nói cái việc sinh tử luân hồi đó nó là gì, vốn nó thường hằng như thế, do chúng sinh tạo nghiệp mà chiêu cảm, chứ không phải là do nhà Phật vậy, không phải do nhà Phật làm ra vậy, cũng không phải do một vị chúa tể, vị thần linh nào ở trên cuộc đời này tạo ra nó vậy. Nếu người ta thật không có đời trước, không lưu chuyển luân hồi, ắt là trong thế gian phải có lắm sự bất bình, mà bao nhiêu luận thuyết của các bậc thánh hiền thảy đều không đủ bằng chứng để tin nhận. Đây cụ Chu Lão Ăn Xí cụ nói rằng nếu mà người ta thật không có đời sau, tức là không có sinh tử luân hồi á, không có lưu chuyển trong sáu năm đường sáu nẻo đó, thì ắt gì, ắt là trong thế gian này phải có lắm sự bất bình vậy. Vì sao? Vì từ xưa đến nay có vô số những kẻ ác đúng không, và vô số những người làm thiện. Nếu bảo làm thiện không không được phúc báo ở đời sau, làm ác không bị đọa lạc, không bị tù tội, không bị giam cầm, không bị xử trảm, xử chết á, thì quả thật ở trên đời này lắm gì, thật là lắm những cái điều bất bình vậy. Vậy thế giới này sẽ loạn lạc sớm thôi. Nếu như chúng ta biết là làm thiện không được khen thưởng, không được tán dương, không được ban ơn á, làm ác không bị chỉ trích, không bị chê trách, không bị bắt giam, không bị tù tội, thậm chí là không bị xử trảm á, thì ở trên đời này quả thật là có rất nhiều bất bình vậy. Mọi người hơi giận nhau một cái tí, không bằng lòng nhau thì là vác dao chém nhau, đâm nhau, giết nhau, còn thậm chí là mua súng về để bắn nhau, như ở bên Mỹ họ cho phép dùng súng, tức cái là bắn nhau. Mà bắn nhau mà bảo không phải đi tù, không phải bị chịu pháp luật hình sự thì người Mỹ là bắn nhau suốt. Vì người bên Mỹ nó có, mỗi nhà có thể có 1-2-3 quyển khẩu súng, đủ tuổi được cái là được phép dùng súng rồi. Đi ra chợ mua súng như mua bới rau vậy các vị, dễ dàng như thế. Chỉ cần có cái giấy chứng minh và mình có nói nôm na là cái giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu cư trú ở đâu thôi, mình ra mình mua, mình đăng ký mua súng thôi là được bán, được mua ngay. Nhưng Việt Nam chúng ta thì đâu có cái chuyện đấy. Chúng ta mà cất giữ súng ở trong nhà là gì? Phạm một cái tội gọi là tàng trữ vũ khí trái phép, đi xử hình sự, đi tù ngay. Thế cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vẫn là một cái quốc gia gì, đất nước được thanh bình, được yên ả nhất vậy. Còn những nước phát triển ở châu Âu á, mà họ dân chủ quá, cho người ta dùng súng, dùng dao, dùng các thứ, cho nên chúng ta cứ thỉnh thoảng lại, đặc biệt nước Mỹ, thỉnh thoảng lại một năm ít nhất phải có vài cái vụ xả súng giết người vô tội, thậm chí giết cả các em học sinh, các thầy cô giáo ở trong trường, nó đã có tội tình dây đâu. Các thầy cô giáo, các em học sinh dạy cấp 1, cấp 2, các em nó nhỏ xíu như thế làm gì có tội tình. Các thầy cô giáo làm những cái việc thiện cho đời làm gì có tội tình. Nhưng người nó vác súng vào trường, nó xả súng giết các thầy cô giáo, các em học sinh một cách không thương tiếc. Đó cũng chính là xuất phát từ một cách giáo dục, từ một cách gọi là dân chủ, nó một cách gì đi quá xa vậy. Đấy gọi là dân chủ. Các cụ ngày xưa nói đau hơn một chút, gọi là dân chủ quá đà, dân chủ quá chớn. Vậy thì thôi, mình thì mình nói cho nó dễ nghe hơn là dân chủ quá xa, đi quá xa, đi quá xa với dân chủ, cho nên khiến con người ta coi pháp luật không ra cái gì nữa cả. Dân chủ một cách quá chớn như thế, người ta sẽ coi pháp luật không ra gì cả. Cho nên chúng ta thấy châu Âu vừa qua, một phần của cái việc chống dịch thất bại là do sao? Chính là do dân chủ một cách quá xa, đi quá xa với thực tiễn đời sống, cho nên dân chủ quá. Vì vậy mà khi mà chính phủ các nước ở châu Âu như là Italy, là Đức, là Anh, là Pháp, là Tây Ban Nha, và một số các nước như là châu Mỹ, như là Mỹ đó, đặc biệt là Mỹ, tổng thống và thủ tướng, người đứng đầu của quốc gia ra sắc lệnh là giới nghiêm, hoặc là ra sắc lệnh gọi là hạn chế đi lại, như Việt Nam chúng ta vừa qua cũng hạn chế đi lại, nhưng mà nhiều người họ không theo. Lúc đầu họ không theo, nói họ bảo là cái không được vi phạm cái quyền cá nhân của họ, quyền tự do cá nhân của họ, vì luật pháp của các nước đó gì là rất đề cao gì cái quyền tự do cá nhân, tự do đi lại, tự do sinh hoạt, tự do báo chí, tự do bày tỏ ý kiến của mình ấy. Cho dù đó là tổng thống, người ta cũng có thể chửi, người dân thường có thể chửi tổng thống ngay trước mặt luôn, mà thậm chí thì cầm cái ảnh của tổng thống gì để đốt luôn trước mặt cũng không sao. Họ bày tỏ quan điểm của họ, họ làm cái hình rơm, hình nộm, họ viết chữ của tổng thống lên trên cái hình nộm đó, họ đốt cũng không sao. Thậm chí chúng ta biết họ còn đốt cả quốc kỳ của họ nữa. Họ đi biểu tình, họ đốt cả quốc kỳ của họ. Nhưng Việt Nam chúng ta thì không được phép. Quốc kỳ là một cái biểu tượng thiêng liêng của cả một dân tộc, cả một đất nước. Cha ông đã phải hy sinh bao xương máu để đổi lại cái sự độc lập tự chủ ấy. Lá cờ ấy chính là gì? Là biểu tượng của sự chiến thắng. Hai đế quốc thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cũng như là chiến thắng một số các đảng phái gọi là bảo thủ và một số đảng phái gọi là bán nước, phản bội tổ quốc. Chúng ta thấy bây giờ thì các vị cứ học về lịch sử đảng á, chúng ta khi mới thành lập đất nước chúng ta khi chuẩn bị giải phóng, tức là trước năm 1931 cho đến năm 1954 chúng ta mới thấy. Sau năm 1954 rồi á, đất nước chúng ta Bác Hồ tuyên ngôn độc lập trước quảng trường Ba Đình lịch sử rồi á, mà trong đất nước của chúng ta lúc đó vẫn còn có 4-5 đảng phái. Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rồi Đảng Việt Cách, Đảng Việt Tân, Đảng Việt Cách, rồi đảng gì đó, 4-5 đảng cơ. Nhưng trong đó thì có đảng gì? Có đảng phái thì ít nhất là có 2 đảng phái là theo Tưởng Giới Thạch, theo chủ trương, theo quan điểm và đường lối của Tưởng Giới Thạch. Và lại có đảng thì gì? Lại thân Nhật. Và chúng ta biết Nhật kéo hơn 20 vạn quân vào để muốn biến Việt Nam chúng ta thành thuộc địa, giải giáp quân Pháp này, giải giáp quân đội Pháp ấy. Vì khi đó Nhật đang mạnh mà, Nhật là cường quốc, Nhật là đế quốc mà. Ở Thế chiến thứ 2 ấy, Nhật đem 20 vạn quân vào Việt Nam chúng ta để giải giáp vũ khí quân Pháp và biến Việt Nam chúng ta thành thuộc địa. Vì vậy mà đất nước Việt Nam chúng ta sở dĩ mà xảy ra cái nạn đói năm 1945 ấy, là vì sao? Tôi thì ngày đó thì chưa sinh ra thì không biết, nhưng mà sau này tôi về cái trụ trì trong năm cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức á, cái bà cụ vái trưởng á, bà ấy giỏi lắm. Ngày xưa bà là đội trưởng cái đội sản xuất ấy. Bà văn thơ chữ nghĩa rồi cái gì cũng giỏi, cái gì bà cũng giỏi, xuất khẩu thành thơ luôn, các quý vị giỏi lắm. Tuy là bà vãi thôi nhưng mà bà nói cái câu gì ra là cái chắc như chắc chắn về lý luận các thứ lắm. Bà ấy kể rằng ngày xưa bà chính là đội trưởng. Thế bà kể, bà bảo là ngày xưa tôi về đấy mới là chú mà. Tắm chi cái hay xuống ngồi nói chuyện thì bà kể, bà nói rằng chú biết là ngày xưa là vì sao mà nhà dân mình lại chết đói năm 45 nhiều nên như thế không? Thế tôi bảo là vì chiến tranh. Vì đất nước của mình còn đang bị Pháp đô hộ. Bà bảo thầy, bác chú mới nói đúng có một nửa thôi. Lúc đó không phải là Pháp đô hộ mà lúc đó là gì? Nhật. Nhật vào đem 20 vạn quân vào giải giáp vũ khí của Pháp. Và Nhật sau khi giải giáp xong vũ khí của Pháp, Nhật đang bị bắt đầu là định là mở rộng cái địa bàn của đế quốc Nhật để đánh đồng minh. Đấy, Thế chiến thứ 2 mà, để đánh đồng minh. Mở rộng đến để chiếm Việt Nam chúng ta, để mở rộng cái địa bàn của Nhật để chống đối, để chống lại đồng minh. Cho nên lúc đó thì quân Nhật về khắp về dân làng chúng ta, vì nó thiếu những cái sản phẩm để nó sản xuất vũ khí và sản xuất dù sản xuất nói chung là để phục vụ quân đội, phục vụ hoàng gia của nó, đất nước của Nhật. Cho nên ngô, lô ngô, lúa ngô, khoai sắn của người dân Việt Nam chúng ta này này, lúa này, ngô, khoai sắn này, những cái cây lương thực của Việt Nam chúng ta trồng đang xanh tươi rồi, nó đi về nó xù xì, nó cầm súng lên á, nó bắt cái ông ngày xưa gọi ông Lý Trưởng á, mình ngày xưa vẫn còn là Lý Trưởng. Trước năm 45, năm 43, 44, 45 này vẫn còn Lý Trưởng, vì lúc đó là cách mạng chưa, cách mạng tháng 8 chưa thành công mà. Cho nên là vẫn còn triều đình nhà Huế với là sự đô hộ của Pháp, và tiếp tới là gì, là Nhật. Cho nên vẫn còn Lý Trưởng. Nó đến là gõ đầu ông Lý Trưởng, nó bảo theo không, không theo bắn chết ngay. Mà theo thì phải ép dân là đi nhổ hết lúa ngô khoai sắn lương thực để trồng cái đay. Đấy, chúng ta biết trồng đay. Nó bắt trồng đay. nó trồng đay và để nó làm những cái để phục vụ cho chiến trường của phục vụ cho cái quân đội của Nhật. Nó làm cái gì đó thì người dân Việt Nam chúng ta ngày đó các cụ cũng không biết, nhưng chỉ biết rằng nó đến nó bắt dân là phải bỏ hết những cái cây trồng ấy đi để trồng đay cho nó. Dân thì ai mà không chịu được ấy thì trốn nhà bỏ đi vào rừng vào núi, còn ở lại thì phải làm như thế. Cho nên chính vì vậy chúng ta biết mà ngày đó thì cày cấy thì không được rồi, trồng đây thì trồng ra thì nó thu mua có được đáng là bao tiền đâu, có khi có chỗ nó còn cướp không. Trên thì lính Nhật, dưới thì lý trưởng, dưới lý trưởng nó trên lý trưởng thì có cai tổng, nó ăn từ trên ăn xuống, cho nên người dân chả còn cái gì nữa. Có khi trồng cả xào đây á, không được hai yến gạo, thế thì sống làm sao được các quý vị. Vì vậy nó mới xảy ra cái chuyện gì nạn đói năm 1945 là nó khủng khiếp như thế. Đấy, đất nước chúng ta ngày đó đảng phái nhiều, đa đảng. Bác Hồ tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 1945 rồi mà còn ít nhất là có đảng Việt Cốt, Việt Cách, đảng Việt Tân còn đứng lên chống đối và đòi bác là sát nhập đảng Cộng sản, lúc đó gọi là đảng Việt Minh, gọi là Việt Minh. Đấy, đòi sát nhập vào để cho họ quản lý. Đấy, chúng ta nó dùng sức ép của Tưởng Dễ Thạch, dùng sức ép của Tưởng Dễ Thạch để đòi quản lý. Chúng ta thấy không phải đơn giản. Cho nên vì sao bây giờ một số các bạn trẻ bây giờ cứ bảo rằng đất nước chúng ta chậm phát triển vì có một đảng. Phải đa đảng như châu Âu, như các nước ở châu Âu thì mới phát triển được. Cũng có mặt trái mặt phải của nó các quý vị ạ. Đa đảng nó tốt á, là phải ở một cái quốc gia cái trình độ mặt bằng văn hóa của dân chúng nó phải cao lên. Cái nhận thức chung của mặt bằng xã hội nó phải cao lên cơ. Thì lúc đó đa đảng mới là tốt. Còn bây giờ xin lỗi các vị, tôi nói thì nó cũng hơi phũ phàng một chút. Nói thật đấy, mặt bằng dân số, tri thức dân số của mặt bằng tri thức á, của dân số Việt Nam chúng ta bây giờ chưa đồng đều đâu. Có người thì hiểu rất tốt, nhưng có người thì chả hiểu cái gì cả. Nói thật là như thế, không hiểu một cái gì cả. Cho nên ấy, gọi là cái hạng người mà không hiểu cái gì mà là cứ sồn lên đó thì đó gọi là các cụ ngày xưa nói cái câu gì gọi là theo đóm ăn tàn ấy. Đấy, nó là theo đóm ăn tàn hay là gọi là tắt té nước theo mưa, cái kiểu như thế thôi. Theo cái gọi là số đông thôi, nghe người ta nói thế nào thì bên nào đông thì ào ào chạy vào như thế, không phân biệt được đúng sai. Cho nên các chúng ta thấy học về lịch sử, chúng ta mới thấy cha ông chúng ta ngày xưa khó khăn thế nào, vất vả thế nào mới giành được lại cái sự độc lập non sông đất nước như ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng tới đây mà cái bộ giáo dục của chúng ta phải xem xét lại, phải nâng cao cái ý thức học về lịch sử Việt Nam, mà phải chú trọng cái này. Sở dĩ trước đây mọi người không thích học lịch sử là vì sao? Vì những người học sử nói học sử xong ra họ đi thi vào những cái khoa sử, những môn sử, những khoa sử, họ ra trường không xin được việc, mà có vào xin được việc thì vào các viện như là viện nghiên cứu hay là viện Hán Nôm hay là cái viện gì đó của mấy cái viện của nhà nước chúng ta, lương tháng 3 đồng 3 cọc. Chúng ta bảo cả tháng đi làm, tháng được 3 triệu rưỡi 4 triệu bạc, nó sống làm sao được cái đất Hà Nội. Mà lúc đó bỏ thì thương vương thì tội. Đấy. Bỏ thì không biết làm cái gì. Trong đầu mình chỉ có mỗi kiến thức về sử học thôi. Chứ bây giờ đi làm cái gì? Đi ra ngoài làm cái khác thì phải lại học lại. Cho nên bỏ thì thương vương thì tội là như thế. Vì vậy mà họ chán. Học sinh nó không muốn học môn sử nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy mấy năm trở lại đây các cháu, các em học môn sử ở trong đất nước chúng ta đi thi nhiều em điểm không, nhiều em điểm chết, điểm không luôn, không được một điểm luôn các quý vị, được điểm không. Mà trong khi đó toán, văn, lý, hóa hoặc là ngoại ngữ thì điểm rất cao chót vót từ 8 đến 10 điểm, nhưng sử thì lại điểm không. Tôi tự nhiên sáng nay tôi mới nghĩ ra là có cách để gì? Để cho giới trẻ của đất nước chúng ta học sự. Nhưng cái này hôm nào nó phải ngồi được với, ít nhất là cái này phải ngồi được với Thủ tướng thì mới được. Phải nói với Thủ tướng để Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục thì mới được. Và thậm chí là còn phải đưa ra họp bàn với Bộ Chính trị á, thì mới làm được cái điều này. Đó là sao? Đưa môn sử vào, những người nào giỏi về sử thì sẽ thi được vào hai cái ngành, đó là quân đội và công an. Những người giỏi về sử thì gì? Sẽ cho thi vào ngành quân đội và công an. Vì sao? Vì những người mà giỏi về lịch sử chắc chắn họ sẽ yêu nước. Những người giỏi về sử họ sẽ yêu nước. Mà những người yêu nước á, mà đi vào làm hai cái ngành á, xương sống, đi vào làm hai cái, học hai cái ngành gọi là xương sống của quân đội và công an của đất nước chúng ta. Quân đội thì bảo vệ biên cương bờ cõi, công an đó thì làm gì? Bảo vệ chính trị nội bộ. Những người mà giỏi về sử cho thi vào hai cái trường đó, thi nhau học sử ngay, sẽ đào tạo ra được những nhân tài xuất sắc cho đất nước ngay. Chúng ta biết là Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất thân từ một anh chàng học sinh, nho sinh nhà nghèo, thậm chí bố mẹ gia đình còn phải đi vay đi mượn. Cái lúc gia đình còn nhỏ, bố cũng là thi tú tài nhưng mà chỉ đỗ tú tài thôi, cho nên đi thi cao hơn không đỗ, cho nên chỉ đỗ tú tài, cho nên ở nhà là ông giáo dạy cho hai đứa con trai, đó là cụ Võ Nguyên Giáp và em trai, và mấy đứa trẻ học cùng trong làng cùng học nữa. Nhà nghèo đến nỗi là phải gần như là một năm phải rất nhiều lần phải đi vay đi mượn mới đủ sống qua ngày. Lớn lên đi học ở trong Huế thì đi học được mấy năm thì lại bị đuổi vì tham gia biểu tình cách mạng, vì tham gia biểu tình giặc Pháp, cho nên bị đuổi. Cứ đi học hoài, học mãi, xong rồi sau này mới đỗ được cái bằng cử nhân, môn về sử học đó. Đấy, bác giỏi về sử. Theo cái lịch sử của cố đại tướng thì chúng ta biết là cụ không đi học qua trường lớp quân sự nào nhé. Không học qua trường lớp quân sự một ngày nào luôn. Cụ mà chỉ giỏi về sử. Và gia đình xuất phát từ nhà nho mà. Cho nên cụ nghiên cứu rất sâu về cái chiến lược quân sự của cha ông chúng ta ngày xưa. Đặc biệt là gì ạ? Chiến lược quân sự của nhà Trần. Mà đặc biệt là của Đức Trần Hưng Đạo. Và sau này nữa là về cái cách đánh của Quang Trung Nguyễn Huệ. Đó, nghiên cứu sâu về những cái phương pháp cầm binh, phương pháp và cái chiến lược, đặc biệt là cái chiến lược gọi là đánh du kích á, của quân dân nhà Trần với lại của các thời chúng ta ngày xưa trước đây, lấy ít thắng nhiều, lấy ít địch nhiều, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu địch mạnh. Chúng ta thấy, cho nên Việt Nam chúng ta sản sinh ra một vị tướng tài của thế giới là như thế. Giỏi về sử, cụ Giáp là rất giỏi về sử, mà ngày xưa cụ học về ngành sử mà, tốt nghiệp ở cái trường ở chỗ Hà Nội, cái trường gì chỗ Hà Nội, cái tên dài dài nó viết bằng tiếng Anh tôi quên rồi. Đấy, tốt nghiệp cái trường sử học. Cho nên tôi mới chợt nghĩ ra rằng tại sao mà bây giờ giới trẻ của đất nước bây giờ đại đa số nó thờ ơ với cái việc gì, chính trị, vận mạng của dân tộc. Nó cứ lo kiếm tiền, nó lo làm giàu. Nhưng các vị không hiểu rằng làm giàu khi mà đất nước không còn ách áp bức của các nước khác thì nó đô hộ, thì chúng ta giàu có được hưởng không? Không được hưởng, nó đến nó cướp trắng luôn à. Bao nhiêu của cải nó đến cướp trắng, thậm chí vợ con nó cũng cướp trắng luôn à. Phản ứng một cái nó bắn tòm luôn là chết luôn à. Ngày xưa thì chém, bây giờ thì nó bắn luôn tòm một cái là xong, chỉ trong vòng tích tắc thôi chết luôn, mất đời luôn. Của cải cho dù có đầy nhà đầy cửa, vàng bạc đầy kho đi chăng nữa,
mà nó muốn đến thì nó cướp cả luôn, nó cướp cả vợ cả con luôn. Vậy làm giàu làm gì mới khi mà đất nước chúng ta không được độc lập tự chủ, không được tự do dân tộc, không độc lập tự chủ thì giàu chả giải quyết cái gì. Đó. Cho nên bây giờ ngành giáo dục của Việt Nam chúng ta, tôi phải nói gì, đang đi chệch hướng, bắt học sinh học một cái gì nó thuộc lòng kiểu như con vẹt đấy, nhưng mà không thực tế mấy. Cái mà học sinh học bây giờ ra trường nó chỉ làm được 30% thôi, còn 70% nó tự phải đi mày mò và đi học thêm, khổ sở nó ra. Thế bây giờ mình cho vào đi, cái gì mà anh nào muốn học theo kinh tế cho nó đi học theo ngành kinh tế, cho nó làm kinh tế. Anh nào muốn đi học thầy giáo, cô giáo, giáo viên hoặc bác sĩ, cho nó đi chuyên sâu về cái ngành đó, thì phân ra cái ngành học để cho sau này nó thi vào đó. Còn nếu vào ngành công an và quân đội, nhất thiết là phải gì, phải giỏi về lịch sử, nắm được lịch sử để gì, nó yêu quê hương, yêu đất nước, yêu dân tộc, để nó thấy rằng nó được vào làm một chiến sĩ công an nhân dân, hay là một đồng chí ở trong quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta anh hùng, thì nó phải gì, nó phải cảm thấy là đấy là một cái sự hãnh diện của nó. Họ phải cảm thấy đây là một cái sự cống hiến vĩ đại của họ cho dân tộc, cho đất nước. Mà khi mà những cái người mà giỏi về lịch sử, họ mà yêu dân tộc nồng nàn thì họ làm chính trị mới tốt, đào tạo ra những cái con người như thế để sau này thì nó kế tiếp được cha ông chúng ta, đấy mới tốt. Tôi tiếc rằng bây giờ tôi còn bé quá, thì lớn lớn thì khoảng 10, 15, 20 năm nữa thì chắc là có lúc đấy là có thể ngồi nói chuyện với các ông to to như thủ tướng hay là chủ tịch nước, nó cũng dễ hơn. Bây giờ mình còn bé quá, tiếng nói của mình nó chưa được, nó chưa xứng tầm, tức là đà tài đức của mình chưa xứng tầm để ngồi với các cụ để nói. Có ngồi thì chỉ nói chuyện bình thường thôi, còn bàn về cái chuyện chính trị quốc gia các thứ thì thực sự là mình cũng không thích lắm ngồi thực tế với các ông. Nhưng mà người ta hỏi mình mới nói, chứ tự nhiên đang mình nói với người ta lại bảo là mình cầm đèn chạy chiếc ô tô. Nhưng đây là lên giảng thế này thì nó tiện, đây thì gọi là 5 câu 3 điều thì đảo qua vậy thôi. Chứ còn đúng ra đất nước chúng ta đang bỏ mất đi những cái người tài thật sự để ra gánh vác những cái ngành xương sống của đất nước, đó là quân đội và công an. Chúng ta thấy quân đội bây giờ đại đa số thì có cho thi vào những cái người giỏi thật sự đi thi thì không đỗ. Con ông cháu cha nó chơi bời lêu lổng thì nó lại đỗ. Đấy, đất nước như thế là nguy hiểm. Xem lịch sử của dân tộc chúng ta, mất nước cũng chỉ vì con ông cháu cha chơi bời hư hỏng cho nên gì mới mất nước. Ông vua do gì mà hưởng thụ, ông quan cũng lo hưởng thụ. Vua quan là gì, chia bè chia phái với nhau, trong cung ngoài nội đều chia bè chia phái với nhau, cắt cứ từng phương để bóc lột của dân, lo hưởng thụ. Vì vậy mới gì, đi đến cái chỗ kết quả mất lòng dân, mà mất lòng dân thì mất tất cả. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rồi, dễ vạn lần không dân cũng chịu, đúng không? Khó vạn lần dân liệu cũng xong. Dân như nước, đảng gì như thuyền, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Đó. Bác căn dặn lại các học trò, các đệ tử của mình như thế. Nhưng bây giờ chúng ta thấy những người thực sự mà giỏi thì lại để phí đi, họ không muốn học cái môn đấy. Bây giờ mà cứ cho gì môn lịch sử vào để thi vào quân đội và thi vào công an, hai cái môn bắt buộc ấy, mà hai cái môn đấy phải cho là những cái môn điểm đặc biệt quan tâm và để thi vào hai cái trường ấy. Và cái trường nào mà đào tạo ra những người làm cán bộ, làm chính trị sau này cũng phải cho cái môn đấy vào. Nói chung cái môn gì mà sau này về lãnh đạo, là những người lãnh đạo và là công an và quân đội, là bắt buộc là phải cho nghiên cứu và học sâu về sử, thi được điểm cao thì mới đỗ vào đó. Chắc chắn sẽ đào tạo, đất nước sẽ đào tạo ra rất nhiều những nhân tài, mà thậm chí là sẽ có những nhân tài kiệt xuất đó, để gánh vác cái trọng trách giang sơn xã tắc của cha ông ta để lại. Hay lắm. Nhưng mà chúng ta đang đánh mất đi cái, đang dần đánh mất đi những cái gì mà cha ông ta đang để lại, là vì giáo dục chúng ta đi nhầm. Giáo dục chúng ta đang đi nhầm. Vì vậy mà tới đây thì thôi, mình cũng vớt vát được cái gì cứ vớt vát. Tới đây chúng ta khi hết cái đại dịch này, chúng ta sẽ là người đầu tiên. Không phải là người đầu tiên, mà đầu tiên thì các cụ sẽ đi rồi, bây giờ chúng ta thì sẽ kế tiếp, sẽ tiên phong là người kế tiếp cái bước chân của các cụ, đó là thành lập một cái gia đình Phật tử và giáo dục cho các cháu này, con cháu chúng ta học về đạo đức. Đạo đức học đó, tức là học đạo đức. Trong học đạo đức đó, nó có học cách làm người từ nhỏ như thế nào, lớn như thế nào, và thì thành công ra sao, và sau này chúng ta thành công rồi chúng ta lại về với Phật, chúng ta trả ở lại thế gian này nữa. Nhưng mà còn sống thì chúng ta thì làm tròn cái trách nhiệm nghĩa vụ với cao là với Tổ quốc, giữa là với ông bà cha mẹ tổ tiên, dưới là gì, với là với xã hội, với cộng đồng, với dân tộc, với mọi người xung quanh chúng ta. Chúng ta làm tròn cái trách nhiệm đó ở thế gian. Sau khi nghỉ hưu xong một cái thì chúng ta sẵn cái nguồn, sẵn cái vốn là gì, là đệ tử Phật tại gia rồi, là cái người học Phật pháp, biến đến Phật pháp rồi, là chúng ta buông hết đi, là chúng ta một lòng niệm Phật, là nhẹ gót về Tây thôi. Nhẹ gót về Tây, buông xả hết tất cả, chỉ là 10 câu Phật hiệu thôi, thì chúng ta cũng gì, cũng nhẹ gót về Tây. Đó. Chúng ta sẽ đi làm cái đó. Cho dù nó muộn 10 năm, 20 năm, chúng ta cũng phải làm. Làm để sau này, để khi đất nước cần, con cháu chúng ta chính là những cái hạt giống, là những cây cao bóng cả, để có thể thế vào, thế chân vào cho là những cái người lãnh đạo của đất nước sau này. Có như thế thì đất nước chúng ta mới vững vàng bền lâu được. Còn bây giờ các cụ tiền bối của Đảng, từ cái thời kỳ đầu bây giờ các cụ gần như là già, các cụ nào còn thì cũng già lắm rồi. Đây còn lại còn lớp thứ hai thôi. Như lớp các cụ Trọng với cụ Phúc bây giờ là lớp thứ hai thôi các quý vị. Lớp đầu bây giờ là các cụ lớp đầu ngày xưa là đi gần hết rồi. Vì các cụ có còn đi chăng nữa bây giờ cũng trên 100 tuổi cả rồi. Có còn nhưng mà các cụ trên 100 tuổi cả rồi. Còn có vài cụ nữa thôi, đếm được trên đầu ngón tay nữa thôi các quý vị. Đây là cái lớp đầu. Còn cái lớp thứ hai á, tức là cái sang cái lớp gì, lớp Trung Mỹ rồi. Thế như cái cụ Trọng, cái cụ Phúc về, các cụ với cụ Dũng vừa qua nghỉ rồi á, các cụ đấy là cái lớp Trung Mỹ rồi. Thế còn cái lớp sau này nữa thì lại còn càng không qua chiến tranh, chiến đấu trực tiếp nữa. Mà không cho các vị á một cái nền tảng vững chắc về quốc gia, về dân tộc, về quê hương, về đất nước, về lịch sử, xây dựng, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, thì thôi nó cứ sau này nó làm bừa đi rồi thì nó đưa đất nước chúng ta cuối cùng có khi chả khác gì Nguyễn Ánh. Tuy là có thể lên làm vua thật, nhưng mà lại gì, cóng rắn cắn gà nhà như các nhà sử học họ đã nói. Tức là vì một cái hiệp ước, vì một cái ký kết, một cái hiệp ước quân sự với nhau giữa Nguyễn Ánh với Pháp để đánh Quang Trung Nguyễn Huệ. Cho nên sau này Pháp họ mới lấy cớ đó để họ tấn công Việt Nam chúng ta đấy. Chính vì đấy đấy. Và chúng ta cũng thấy luôn là học lịch sử, chúng ta thấy luôn từ thời cổ xưa, bao nhiêu lần Trung Quốc đánh Việt Nam chúng ta cũng chính liền. Nhiều lần là do Trung Quốc, do chính người Việt Nam chúng ta tham quyền cố vị, cho nên là đứng lên để sang cầu cạnh phương Bắc đem quân sang để viện trợ đó, để cứu viện đó. Mà xong cái cứu viện nó lấy xong rồi nó ở lại, nó chả muốn về, nó chả thèm về, nó biến đất nước ta thành gì, thành nô lệ, thành thuộc địa. Đây là một bài học, một cái bài học mà chúng ta thì không thể quên được, không thể được quên. Nếu chúng ta quên, chúng ta sẽ mãi mãi làm thuộc địa mà thôi, là nô lệ mà thôi. Đó, cho nên cái này thì tới đây thì chúng ta cứ dạy cho cái lớp học sinh gia đình Phật tử đó. Chỉ cần còn được 2, 3, 4, 50 nhà, có khoảng độ 2, 3, 4, 50 em học sinh đó. Dạy cho các em 5 năm, 10 năm sau mà thành những cái học sinh rồi, con ngoan trò giỏi. Tôi tin rằng lúc đó có khi Thủ tướng phải tìm đến mình để hỏi Bộ trưởng Bộ Giáo dục phải tin tìm đến nhà mình để hỏi. Thì lúc đó mình chả phải đi nói cái gì, tự họ tìm đến hỏi. Họ xin mình để cố vấn cho họ giống như ngày xưa. Các vị cổ đức của đất nước Việt Nam chúng ta, các vị cao tăng Việt Nam chúng ta ngày xưa là vua phải tìm đến tận nơi để hỏi. Để xin các thiền sư là cố vấn cho về cách lãnh đạo và gì ạ? Lãnh đạo đất nước và cái cách cai trị đất nước. Mình thì bây giờ thì không dám thì sánh với các cụ, các tổ ngày xưa, các thiền sư ngày xưa. Nhưng mà thôi thì mình ngoài cái việc tu cho bản thân, trên báo ân Phật dưới cũng phải gì ạ? Trong tứ ân mà chúng ta hay đọc thường ngày á, có cái ân gì ạ? Quốc gia xã hội tri ân mà. Đất nước chúng ta sở dĩ mà được thái bình thịnh trị là phải do bao nhiêu á, xương mồ hôi, xương máu của cha ông chúng ta đổ xuống. Nay chúng ta cũng phải có, tuy là người tu thật, nhưng người xuất gia thì cũng phải báo ân. Còn Phật tử tại gia thì phải gì? Cũng phải có trách nhiệm vào đấy mà giữ chứ. Mỗi người, mỗi công dân Việt Nam chúng ta đều phải có trách nhiệm giữ. Đọc về lịch sử mới thấy rằng không phải là cứ đa đảng là tốt đâu các quý vị. Đấy, cái thời mà sau năm 54, sau trước năm 54, nếu mà bác chúng ta mà không cứng, đảng chúng ta mà không cứng, Việt Minh mà không cứng, để cho hai cái đảng gọi là Việt Cốt, Việt Cách, Việt Tân, hai ba cái đảng đó mà nó nổi lên dưới sự ủng hộ của Tưởng Giới Thạch ấy, và của Nhật ấy, thì chúng ta chưa biết là đất nước chúng ta bao giờ cho được giải phóng. Bây giờ có khi vẫn là thuộc địa, vẫn là nô lệ các quý vị. Đấy. Nhưng mà may mắn là đảng chúng ta đã nhìn nhận đúng đắn và bác cũng đã nhìn nhận đúng đắn, cho nên sau khi mà những cái tổ chức đảng phái nó lộ rõ cái nguyên hình là phản bội tổ quốc ấy, chúng ta giải giáp ngay. Bộ Chính trị rồi bác giao cho ra cụ Giáp, là lúc đó là đang làm quyền Tổng Tư lệnh Quân đội, là đi giải giáp vũ khí của bên cái đảng phái đó ngay, đưa đất nước về một mối. Khi đó chúng ta mới đánh thắng được giặc Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954, đánh thắng được cả Đế quốc Mỹ năm 1975, là vì chúng ta nhân dân đoàn kết về một mối. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thì chúng ta mới thắng được. Còn cái đa đảng mỗi anh một kiểu, chúng ta thấy đó, như ngay bên Mỹ bây giờ chúng ta cứ nhìn đấy, có hai đảng lớn với nhau thôi, các đảng nhỏ tôi không nói. Hai đảng lớn thôi, chúng ta cứ nhìn Tổng thống ở dưới vừa phát biểu xong, bà Chủ tịch Quốc hội ở trên thì xé luôn cái bài phát biểu của Tổng thống ngay trước hàng mấy trăm dân biểu ngồi ở dưới, với hàng mấy chục phóng viên, hàng mấy trăm phóng viên báo chí trên toàn thế giới, mà lại chiếu trực tiếp nữa, truyền hình trực tiếp. Chúng ta thấy không? Mà bây giờ đất nước đang bị nạn dịch như thế, hàng triệu người đã mắc bệnh như thế, mấy chục nghìn người đã mất mạng như thế rồi, mà lại tất cả không đều lo vào để dập dịch, để chữa bệnh cho dân, mà là cái bà bên chủ tịch quốc hội ấy, hạ viện của Mỹ, chúng ta thấy là mấy ngày nay toàn tìm cách là đi nói xấu tổng thống và đi đòi luận tội tổng thống trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này. Trong cái lúc này đáng nhẽ là toàn tất cả anh đảng gì thì đảng, anh phải đều cùng xúm nhau và để lo cho gì? Để lo cho đất nước, lo cho nhân dân chứ, lo cho dân tộc chứ. Ở Việt Nam chúng ta tuy nghèo, khó khổ một chút, nhưng mà chúng ta thấy từ trên xuống dưới, từ đảng đến người dân, lo để chống dịch thì chúng ta mới thắng lợi như ngày hôm nay. Tôi tin rằng vài bữa nữa thôi thì hết thôi. Sau khi hết rồi mình chỉ lo giữ rồi, đừng vội đảng nhà nước, mong là đảng nhà nước, chính phủ chúng ta cũng đừng vội cho gì người đi du lịch nước ngoài vào, kiếm mấy cái đồng tiền lẻ thì lại khổ, khổ dân, khổ cả đảng nhà nước, cả chính phủ rồi, đặc biệt là khổ cho gì các y bác sĩ, ngành y tế và công an quân đội. Người dân thì nơm nớp lo, còn những người trực tiếp ở tuyến đầu đó là những người làm công tác chính quyền, và đặc biệt là các y bác sĩ, công an và chính quyền, mất ăn mất ngủ, bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa để đi 2-3 tháng nay rồi, nhiều người chưa được về nhà các quý vị. Chúng ta thấy họ hy sinh thầm lặng như thế. Cho nên mong rằng sau khi mà cái lần dịch bệnh thứ hai này, mà đợt hai này mà hết đi, mong rằng chính phủ chúng ta, nếu mà châu Âu và thế giới vẫn còn các nước có dịch thì chúng ta làm kinh tế ở trong một phạm vi gọi là thôi đủ dùng đã. Đừng có vội mong ước là phát triển cứ phải 6-7-8% GDP cả năm, cái gì đó đã đề ra, không phải vội cái đó. Tùy theo từng cái quốc gia chúng ta phải, lãnh đạo quốc gia nó phải tùy theo từng bối cảnh lịch sử của gì, của đất nước cũng như của thế giới. Bây giờ chúng ta không có đặt ra cái vấn đề là mấy phần trăm là thắng lợi. Bây giờ thắng lợi là dân được mạnh khỏe, không bị đại dịch tấn công như các nước châu Âu hay là như Trung Quốc hay như Hàn Quốc, vân vân đó. Đó là thắng cơ, đó là thắng lợi, đó là thành công nhất của Đảng, của nhà nước, chính phủ chúng ta, của nhân dân chúng ta, đồng bào chúng ta, dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Còn kinh tế nó tùy theo. Nó tùy theo, đừng có vội vàng mà cho đi du lịch vào, lại bay quốc tế đi du lịch vào, nó lại đi lang thang khắp ở trong đất nước, cuối cùng thì lại gì? Được mấy cái đồng tiền du lịch một cái chúng ta mất đơn, mất kép, mất ngược, mất xuôi. Được một đồng thì mất cả 100 đồng. Mà khổ ra chứ. Bao nhiêu con người phải khổ vào đấy. Cho nên mong rằng sau lần này thì Đảng nhà nước chúng ta phải rút ra một bài học kinh nghiệm. Đó là từ từ đó, các chuyến bay thương mại, chuyến bay du lịch thương mại nên tạm dừng lại đã. Bao giờ thế giới mà khỏi hết thì chúng ta mới bắt đầu cho hoạt động trở lại. Bây giờ cái sản xuất trong nước, những cái gì cần sản xuất thì cho đi vào, đưa vào sản xuất. Bây giờ chúng ta cứ sản xuất là đồ y tế mà xuất khẩu ở thế giới thì chúng ta cũng đủ sống rồi. Xuất khẩu gì lương thực để chúng ta sản xuất lương thực để xuất khẩu ra thế giới là cũng đủ sống rồi. Không tăng trưởng 7-8% nhưng 3-4-5% là GDP cả nước là cũng ổn rồi. Đấy, cũng mong rằng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Phật pháp ấy, nếu chúng ta biết ứng dụng ấy, nó không phải là không đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc như nhà Nho mà họ ngày xưa nói đâu. Phật giáo Việt Nam chúng ta là luôn đồng hành cùng dân tộc là như thế. Vì sao hôm nay thầy nói rộng ra về cái gì, về cái học lịch sử lại như thế, nó tốt như thế. Chắc chắn rằng tới đây chúng ta phải là người kế tiếp theo cha ông của chúng ta để dạy cho những cái lớp giáo lý gia đình Phật tử, cho con em gia đình Phật tử chúng ta tốt đã, có kiến thức sâu rộng về gì, về lịch sử dân tộc, sự hình thành phát triển và bảo vệ tổ quốc của gì, cha ông chúng ta mấy ngàn năm nay. Đặc biệt là nhưng trong các cuộc kháng chiến chống tranh chống giặc ngoại xâm nổi tiếng như là thời nhà Trần, và các thời sau này cận đại gần đây là thế kỷ 20, là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ chúng ta thấy, để cho con em chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể về cái bối cảnh lịch sử của con người, dân tộc, đất nước Việt Nam của chúng ta, từ khi dựng nước giữ nước ra sao, mà khi làm nô lệ làm thuộc địa thì nhân dân chúng ta khổ ra sao, để cho các em nó có một cái chí khí yêu nước, nó trở thành một cái con người gọi ngày xưa thì gọi là bậc gì ạ, kẻ sĩ đó, giống như trong bài này á, như là Quan Thánh Đế Quân này đó, nói rằng ta sinh ra 17 đời là gì, đều làm kẻ sĩ yêu nước. Đấy, Quan Thánh Đế Quân thì sinh ra là 17 đời đều là kẻ sĩ. Vậy thì chúng ta cớ gì mà không dạy được cho con em chúng ta trở thành kẻ sĩ đó, như là cha ông chúng ta, như là nói xa hơn thì là gì, như là Đức Thánh gì nhỉ, Đức Thánh Gióng đúng không, Đức Thánh Tản, xa hơn là như Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản, rồi như là hai bà Trưng, rồi bà Triệu, Trưng Chắc, Trưng Nhị, rồi bà Triệu Thị Trinh, rồi đến như Lý Công Uẩn, Lý Phục Man, Triệu Quang Phục và Lý Công Uẩn, rồi sau này đến Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, vân vân. Chúng ta, đất nước chúng ta có rất nhiều những bậc gọi là vĩ nhân, anh tài, nhân kiệt như thế, kiệt xuất như thế. Gần đây như là Hồ Chí Minh, như là Võ Nguyên Giáp, đó. Rồi nữa, đất nước chúng ta sẽ phải còn cần có những nhân tài kiệt xuất như thế nữa để lãnh đạo đất nước. Tới đây là chúng ta để hướng dẫn cho con em của các Phật tử chúng ta, phải đầu tiên là nó phải có cái lòng yêu nước đã, lòng yêu nước thương dân đã. Mà muốn có lòng yêu nước thương dân thì không có cái gì không thể bỏ ngoài cái môn học lịch sử cả. Cho học lịch sử mà học dạy cho các em nó rõ ràng, nó rành mạch về cái lịch sử hào hùng dân tộc chúng ta, cha ông chúng ta. Rồi từ cái chỗ đó nó trở thành một con người yêu nước nồng nàn như thế. Rồi nó phấn phát gì? Nó học tập và rèn luyện về nhân cách, về đạo đức, về trí tuệ. Sau này lớn lên trưởng thành, nó sẽ là những nhân tài, sẽ là những người kiệt xuất để cống hiến cho đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta. Tôi nghĩ rằng trước mắt cứ làm như thế đã. Còn thì 10 năm nữa, 15 năm nữa nếu chúng ta làm tốt, thì tự nhiên lúc đó Thủ tướng phải đến rồi xin gặp chúng ta. Bộ trưởng Bộ Giáo dục có khi phải đến rồi xin gặp chúng ta để yêu cầu tư vấn. Cứ làm tốt đi. Các vị thời gian còn đấy. Chúng ta nếu làm tốt thì đến lúc đó tự họ đến họ xin gặp chúng ta. Họ xin chúng ta tư vấn giống như ngày xưa, gọi là cố vấn, vua xin rồi đến xin các sư cố vấn. Thì tây chúng ta thôi không dám nói là cố vấn, nhưng chúng ta thì thôi tư vấn được cái gì tư vấn, giúp được đất nước cái gì giúp đất nước. Vì các Phật tử chúng ta cũng vẫn phải gì ạ, phải lo để bảo vệ tổ quốc mà. Các sư đi tu rồi thì cũng phải tổ quốc còn thì mới còn gì ạ, còn chùa còn sư còn chùa còn sư đấy, còn tam bảo ở trong đất nước. Chứ mà đất nước mất nhà tan thì chúng ta biết chùa còn đâu. Chùa mà không còn nữa thì thế gian trụ trì Phật bảo nó cũng đem nó đốt, nó cháy hết rồi. Thế gian trụ trì Pháp bảo nó đem nó đốt, nó thiêu hủy hết rồi. Thế gian trụ trì Tăng bảo nó đem nó giết, nó bắt hoàn tục á, bắt đi quân lính cho nó hết rồi thì còn đâu là Tam bảo nữa. Cho nên mỗi người đều phải có trách nhiệm vậy. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng á, đấy, ở trong cái bài này nói là vì sao mà lại nói rằng Quan Thánh Đế Quân lại trở thành một cái người kẻ sĩ yêu nước như thế. Vì là gì? Cũng do cái môi trường học từ bé vậy. Vì sao nói rằng Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cụ từ là một cái anh chàng thơ sinh nghèo, anh chàng nho sinh nghèo, đi học cái bị đuổi đến 2-3 lần như thế. Đuổi không phải là học dốt, cụ học rất giỏi nhá, lúc nào cũng đỗ đầu trường và đỗ thứ hai thôi. Trong vòng 3 năm mà duy nhất có một tháng là đỗ thứ hai ở trong Quốc học Huế thôi nhé. Cụ học Huế 3 năm mà toàn là đỗ đầu, duy nhất có một tháng là rớt xuống vị trí thứ hai thôi, còn toàn là đỗ đầu. Thì như vậy là chúng ta biết rồi, cụ là một con người học giỏi như thế nào. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là cụ chưa qua trường lớp huấn luyện quân sự là chính trị, chỉ học chính trị thôi, chưa qua một trường lớp học quân sự một ngày. Thế mà là lãnh đạo đánh thắng cái trận Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, làm cho cả thế giới biết đến tên tuổi gì của bác. Đấy, đất nước chúng ta có những con người thật sự là gì, giỏi giang như thế. Cho nên mong rằng sau này, mong rằng tương lai không xa, Đảng Nhà nước chúng ta phải nhìn nhận lại để đào tạo những con người để thi vào cái hai cái ngành xương sống của đất nước, đó là công an và quân đội. Phải nên gì? Nên lấy những con người giỏi về lịch sử, tạo điều kiện cho những người giỏi về lịch sử thật sự để họ vào cái con những trường ấy, để sau này học xong ra trường họ phục vụ cho đất nước, phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho dân tộc. Công an và quân đội mà mạnh á thì đất nước sẽ mạnh. Công an và quân đội mà suy á thì đất nước sẽ gì? Sẽ mất. Anh làm chính trị, làm lãnh đạo giỏi mà quân an và công đội quân đội nó yếu, đi ra trận nó thì bảo tiến lên, nó thì nó lại nằm dạp xuống thì thôi nguy hiểm rồi, mất nước chỉ trong vòng vài ngày thôi. Hô tiến lên mà nó là sợ chết, nó nằm xuống thì thôi rồi còn gì nữa. Đấy, chúng ta thấy triều đại nhà Nguyễn ở đằng trong đưa ra cái nền quân đội là như thế đấy. Có 10 người lính Pháp mà nó đánh đổ cả cái doanh trại, một cái thành ở dưới Ninh Bình là chỉ có đến mấy nghìn quân, mà trong khi đó có 10 lính Pháp, có 2 khẩu đại bác và mấy cái khẩu súng kíp, súng trường, súng kíp ngày xưa thôi, mình gọi là cái súng kíp, bắn một cái bùm một cái lại phải nạp đạn đó. Có 2 khẩu pháo và 10 người lính Pháp với 10 cái khẩu súng ấy mà nó đánh bại mấy nghìn quân của cả cái thành ở dưới Ninh Bình của quân nhà Nguyễn. Nó mới nổ 2-3 quả đại bác thôi, cả tướng với quân thì bỏ chạy hết rồi. Thôi thôi, nó chả mất cái gì cả, nó chả mất một giọt máu nào. Nó đánh vào thành Nam Định thì nó còn mất mấy người, còn đánh vào thành Ninh Bình thì nó bắn mấy quả đại bác thì thôi, cả tướng với quân mấy nghìn người bỏ chạy hết. Đấy, bảo hô tiến lên thì gì đấy, nằm xuống mà bỏ, hoặc là hô tiến lên mà gì lại quay lưng bỏ chạy, như thế thì mất nước với còn gì nữa. Cho nên bây giờ mà không, đất nước chúng ta đang yên bình mà cứ nghĩ rằng yên bình mà coi thường thì nguy hiểm lắm đấy. Hối hận không kịp. Ở đây trở lại bài chúng ta thấy là của Chu Lao An Sĩ lại giải thích nói rằng nếu người ta thật không có đời sau, không lưu chuyển luân hồi, ắt trong thế gian này phải thấy có lắm sự bất bình. Bao nhiêu luận thuyết của các bậc thánh hiền thảy đều không đủ bằng chứng để tin cậy. Chẳng hạn như Đức Khổng Tử nói rằng người có lòng nhân được sống lâu. Vậy thì nếu mà con người ta bảo nói rằng không có sự sinh tử luân hồi, không có nhân quả, thì Khổng Tử nói rằng người có lòng nhân thì sống lâu, thì cái luận thuyết đấy cũng bị phá vậy. Rồi Ngài cũng hết lời khen ngợi Nhan Hồi là người có lòng nhân, thế nhưng Nhan Hồi gì lại chết yếu, thế thì người ta sẽ gì sẽ nói rằng là đạo lý ở thế gian này không có vậy, thế thì người ta thì sẽ thoải mái làm các việc ác, không ai thích làm việc thiện, thì đất nước sẽ bị loạn lạc vậy, quốc gia bị loạn lạc, và cả thế giới sẽ bị loạn lạc vậy. Kẻ trộm cướp tàn độc như Đạo Trích. Đạo Trích là một cái tên trộm cướp nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa, cổ xưa, cho nên gọi là Đạo Trích. Cho nên những người ăn trộm bây giờ họ gọi là Đạo Trích là như thế. Thế là lấy cái tên của một cái tên tướng cướp nổi tiếng của Trung Quốc nhất ngày xưa, có tên là Đạo Trích. Hắn này đi trộm chỗ nào là trộm được chỗ đó. Thậm chí là quân lính triều đình vây bắt thì vòng trong vòng ngoài mà hắn vẫn trốn thoát được. Cho nên phải giỏi như Đạo Trích. Vì vậy mà sau này người Việt Nam chúng ta từ cái chỗ này mới gọi những gọi kẻ ăn trộm là những kẻ Đạo Trích, tức là chỉ cho những người ăn trộm. Đạo Trích chính cho chỉ cho một cái tên ăn trộm nổi tiếng của thời phong kiến Trung Quốc ngày xưa. Kẻ trộm cướp tàn độc như Đạo Trích thật hết sức bất nhân, nhưng lại sống thọ lâu vậy. Hắn ta sọ thì thọ được hơn 80 tuổi. Đấy. Thế thì bậc hiền nhân độ lượng, dù nỗ lực làm người hiền thiện cũng chỉ luống vô ích ư? Mà những kẻ xấu xa nhỏ mọn lại vui mừng hả hê làm điều xấu ác ư? Như vậy có còn là nề nếp trật tự trong đời nữa hay không? Đấy, ý của chú Lan Sĩ nói rằng nếu mà người mà cho rằng không có nhân quả, không có lưu chuyển luân hồi, không có làm thiện được phúc, làm ác thọ quả báo, và họ lại dẫn chứng là gì, là như là Khổng Tử nói người làm lành sẽ được, người có lòng nhân sẽ được sống lâu, thế người làm thiện sẽ được sống lâu á, thì tại sao các đệ tử của ông là gì, là Nhan Hồi là người lại có lòng nhân được mọi người khen ngợi, rồi Khổng Tử cũng thường là khen ngợi, là Nhan Hồi là người có gì, có nhân đức, có đức độ rất là cao, tại sao lại phải chết yếu, vân vân. Nếu mà dựa vào đó mà họ cho rằng không có nhân quả, không có làm thiện hưởng quả báo tốt, làm ác thì thọ khổ đau, giống như Đạo Trích là kẻ ăn trộm mà lại thọ đến gì hơn 80 tuổi, Nhan Hồi là người gì hiền đức mà lại gì mới có hơn 20 tuổi đấy chết vậy. Họ cho như thế để họ gì làm ác thì xã hội này sẽ bị loạn lạc vậy. Nhan Hồi là người có lòng nhân nhưng mà phải yếu mệnh, cũng là do gì, do số phận vậy, do cái nghiệp nhân đời trước gieo tạo vậy. Đạo Trích làm ác mà được thọ mạng lâu hơn 80 tuổi mới bị chết đó cũng là gì, lo nhân quả đời quá khứ vậy. Đời trước thì gieo đạo trích gieo nhân lành, nhưng đời nay thì nó còn hưởng hết cái phúc ấy. Nhưng sau khi chết đi, ai dám chắc là đạo trích vẫn tiếp tục để làm người và hưởng quả báo tốt như gì như đời này nữa đâu, không có đâu. Đó, cho nên nhân quả vốn không sai vậy. Nhưng chúng ta thì Đức Phật nói là tại là nhân quả nó ba đời, quá khứ hiện tại vị lai mà thôi. Nếu mà nhân quá khứ thì chúng ta không thấy được nó, phàm phu người trần mắt tục không thấy được nó, cho nên chúng ta nghĩ là không có. Nhưng thực tế thì nó là có đấy. Giống như người trồng ngô, trồng đậu, trồng lúa, trồng thóc và trồng hạt cỏ gai vậy, gieo nhân nào ắt được quả đấy vậy. Nếu mà chúng ta thì là người không được trồng ngô, cha mẹ hoặc người thân chúng ta trồng ngô, trồng sắn, trồng lúa, trồng khoai hoặc trồng gì, trồng hạt cỏ gai đó, mà chúng ta đi đâu về mấy tháng sau chúng ta mới đi chơi hay đi làm, ở đâu về chúng ta về thì lại thấy cái nương cái ruộng nhà chúng ta có ngô, có sắn, nó có thóc, có cỏ gai đó, chúng ta không trồng nhưng mà chúng ta thấy có. Ai trồng? Do cha mẹ chúng ta trồng vậy. Chúng ta không thấy được nó, nhưng mà chắc chắn phải có người trồng nó mới có cây đấy để ăn vậy, không trồng thì không có ăn vậy. Đó, nhân quả chúng ta hiện đời cũng như thế. Tuy chúng ta không thấy là cái nhân là đời trước, nhưng mà chắc chắn gì, cái nhân đấy chính chúng ta trồng đời trước vậy. Chỉ nêu lên thuyết đời sau mới giải tỏa được tất cả những điều đó. Vì như vậy thì kẻ làm thiện mới được khuyến khích, kẻ làm ác mới bị trừng trị, trời xanh cũng không mang tiếng là bất công hồ đồ, mà Khổng Tử cũng chẳng bị chê bai là người vô trí. Lớn lao thay, chỉ một câu trải qua 17 đời do đế quân nói ra đã nêu rõ thuyết ấy vậy. Tức là đây nói rằng đây là chỉ nói gì, phải nói về có đời sau. Như là đế quân nói rằng có 17 đời làm gì là kẻ sĩ ấy, thì ở trong đời họ mới tin vậy, mới tin có nhân có quả vậy. Bằng không họ thấy coi thường Khổng Tử, phải chê bai Khổng Tử là gì, nói là sống có nhân, có lòng nhân thì sẽ được thọ lâu vậy. Thế vậy mà đệ tử là nhan hồi, sống có nhân mà chết yếu. Nói rằng làm ác thì sẽ bị quả báo, nhưng mà đạo trích làm việc ác nhưng mà lại thọ hơn 80 tuổi vậy. Cho nên ở đây mới nói là chỉ có thì nói về đời sau. Tức là như đế quân này, Quan Thánh Đế Quân nói là sinh ra 17 đời đều là người thiện, đều là bậc kẻ sĩ. Thì người đời mới tin rằng có nhân có quả vậy, có thiện ác báo ứng, rõ ràng rành mạch không sai vậy. Đấy là ý nghĩa của bài pháp ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A-di-đà-phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.